Chúng ta tiếp tục phân tích về bản chất của Aleya. Ở bài 4 và bài 5 đó, việc phân tích tính chất của thức Aleya thông qua mô tả các khái niệm cho nên nội dung của nó chỉ được giới thiệu một cách bao quát thôi. Khi đi vào phần phân tích bản chất đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn được cái hoạt dụng của nó trong lúc con người còn sống, cũng như đang lúc con người qua đời và tiến trình đi tái sinh. Nói một cách khác là phân tích về bản chất là chúng ta đào sâu hơn về các đặc điểm của thức kho tàng vốn được xem là quan trọng nhất ở trong tâm thức học Phật giáo. Đặc tính một, vô phú vô ký. Aleya chỉ tương thích với loại hình này trong số bốn tính chất. Ba cái còn lại được gọi là đặc tính thiện, đặc tính bất thiện hay là vô ký hữu phú. Sở dĩ Aleya không thể được gọi là thiện vì trong tiến trình sanh tử đó có biết bao nhiêu là hạt giống đối lập cũng được nó cắt giữ và duy trì. Nó không thể được gọi là ác bởi vì bên cạnh các cảnh giới bị luân hồi trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đó, thì chất Phật, tính thiện và những hạt giống tích cực khác vẫn đang hiện hữu, cho nên không thể gọi là cực ác hay là thuần ác. Nó không được gọi là vô phú hữu ký là bởi vì phú là một sự bị bao trùm, bị ngăn che, tượng trưng cho các pháp ô nhiễm, các loại phiền não làm ngăn che tâm. Kết quả là con người không thể nào hiến tế thánh đạo được. Cho nên ở một phương diện nào đó nó có những cái phần ngăn che nhất định, nhưng lại là vô ký. Cho nên sau một thời gian đó, tất cả cái này nó không có bị chấp giữ một cách lâu dài, và do đó con người có khả năng làm mới lại cuộc đời bằng tiến trình và sự tinh tấn chuyển nghiệp. Nói một cách khác là nhờ tính năng vô ký mà tất cả những cái che đậy của phiền não, nghiệp chướng, trần ô đó là tạm thời, tồn tại với con người có thể là vài chục năm, vài kiếp, vài năm. Và ai nhận diện được sự ngăn che tâm, nỗ lực chuyển hóa nó, thì người đó được xem là giải phóng mọi sự chướng ngăn của tâm. Cho nên không có gì có thể làm kỳ đà cản mũi hướng tiến thánh đạo của người ấy. Luận Tỳ Bà Sa có đoạn nói về đặc tính này như thế nào? Như thế này: vì nó chướng ngại thánh đạo và chướng ngại gia hành của thánh đạo nên gọi là hữu phú. Ta thử hình dung khi một người đang nằm ngủ, trùm mền nằm kín từ đầu xuống dưới chân, người đó có cảm giác ấm về mùa lạnh, an tâm khi sợ ma. Vì trên thực tế đó là không đảm bảo được sức khỏe, tại vì lượng oxy cần thiết không được người đó đưa vào trong cơ thể thông qua lỗ mũi và buồng phổi. Do đó phương Tây đã khích lệ đó vào những mùa băng giá thì đừng có mặc 4-5 cáo lạnh mà ngủ, thì cơ thể không có thoát ra bên ngoài tất cả những độc tố thông qua lỗ chân lông, bệnh tiểu đường, rồi tim mạch và nhiều chứng bệnh khác, đặc biệt là về dưỡng da đó dễ dàng có. Nên là ta mới điều hòa cái máy không khí đó, làm nó khoảng chừng 20 mấy độ cho ấm, và mặc áo bình thường thôi, chân không mang vế, đầu không đội nón len, đắp mền tượng trưng và thậm chí là không đắp mền. Rồi khi thức dậy đó mới bắt đầu mặc áo lạnh, áo ấm ra ngoài đường làm việc, vân vân. Đó là cách giữ sức khỏe tốt. Sự che đậy toàn thân ngay cả trong tình huống mùa lạnh đó, nó tốt một vài trường hợp, và đại đa số về đêm trong giấc ngủ là không tốt. Còn sự che đậy của các phiền não đối với tâm trong mọi tình huống đều là xấu. Khi để cho tham sân si cướp chính quyền tâm đó, thì các biểu hiện của nó đó luôn luôn là những cái mang lại bất hạnh, khổ đau. Những người bị ma nhập đó, giống như là tâm bị cướp chính quyền, họ vẫn nhìn thấy nhưng mà không nói được, không biểu đạt được những cái ước nguyện của mình, và tâm thức của hương linh nhập vào đó khống chế hết toàn bộ và ứng xử mượn vào cái thân đó để nói, để làm những thứ mà họ muốn gửi gắm như là một thông điệp, hoặc là như là một cái nỗi quan ước về cái chết. Sau khi truyền thông được một trong hai nội dung này đó, thì hương linh sẽ xuất ra khỏi cơ thể mà đi, có thể tiếp tục đi vào một cơ thể khác hay là tái nhập trở lại. Thì sự ngăn che trong giai đoạn mà bị nhập á, làm cho tâm thức của người bị nhập gần như là vô dụng. Khi mà tâm thức bị che bởi phiền não đó, hầu như các hoạt dụng thiện tích cực, thánh vĩ của nó bị mất hết. Do đó cần phải nỗ lực để ta tháo dỡ tất cả những nỗ lực ngăn che. Định nghĩa về vô ký cũng được Tỳ Bà Sa nêu ra như sau: do vì không bị trùm kín bởi khách trần phiền não nên nó là vô ký, nên nó là vô phú. Hay nói một cách khác là sự phủ chùm che là tạm thời thôi. Còn đối với thức A-lại-da đó là không có gì có thể phủ chùm che được nó hết. Thì nó là cái cực lớn, lớn đến độ ta không thể tính đếm được cái ngoại duyên và không gian tồn tại của nó. Nó dài với tuổi thọ không thể tính đếm được, từ cái thời phu thủy cho đến mãi mãi về sau. Và như vậy không có gì có thể phủ trùm nó được, nên gọi là vô phú. Chữ ký còn được gọi là ký biệt, hiểu đúng ra là sự xác định rõ kết quả thiện ác trong tiến trình ghi nhận. Và như vậy không có sự lẫn lộn khi một người làm hành động thiện mà quả lại ghi nhận là bất thiện, một người gây tạo hành động trung tính mà quả ghi nhận lại là một sự ác. Cái tính cách của nhân quả đó được ghi nhận ở trong trong kho tàng A-lại-da là rất chuẩn. Sở dĩ gọi đó là vô ký là vì trong tự thân của nó các hạt giống không mang theo một cách cố định hoặc thiện hoặc ác, hạt giống nào cũng có hết nhưng mà không lưu giữ lại còn cái gì là cho tự thân của nó, cho nên các hạt giống đó vẫn tiếp tục tồn tại như chính chúng đang là, trừ khi chúng ta có cái nỗ lực tu tập chuyển hóa thì những hạt giống tiêu cực được lột bỏ, loại trừ, chuyển hóa còn hạt giống tích cực đó thì được giữ lại. Ký là giữ lại, ghi nhận. Định nghĩa như sau: do không có sự xác định là thiện hay bất thiện đối với dị thuật nên gọi là vô ký. Điều này có thể được hiểu như sau: là một hành động khi được gieo rồi, cái tính năng hiển lộ của nó trong tương lai nó còn lệ thuộc vào rất nhiều các điều kiện, mặc dù bản chất thiện ác đã được phân lập. Cái tác động xung quanh của thuận và nghịch, rồi tác động của những hành vi có trước đó, và cái công việc của Alija chỉ đơn thuần là gì, là ghi nhận các dữ liệu đó, các sự kiện đó, chứ không phải là kéo về nó cái tính năng thiện, là lội ra khỏi nó những cái tính năng ác. Thì nó là một cái kho chứa rất là trung lập, cho nên cả thiện ác gì nó cũng được đưa vào. Và để làm được việc đó thì nó phải là vô ký, tức là không có thiên vị cái gì hết, không ghi nhận đặt ăn cho cái gì hay là thiên vị cho cái gì, và đối lập cho những cái còn lại. Nhiều cái kho hàng đóng vai trò như thế, hễ thuê kho thì chủ nhân của kho cho chúng ta thuê đóng tiền với thời hạn nhất định, rồi trong kho đó ta chứa kinh sách, ta chứa cát, ta chứa đất là chuyện của ta, chủ nhân của nó không có yêu cầu, ngoài trừ một số loại kho dị ứng với một số loại hóa chất thì chủ nhân phải yêu cầu là không được đưa các loại hóa chất đó vào, vì như thế đó thì kho sẽ bị hư, độ an toàn cho các hóa chất là không được đảm bảo. Ngài Lợi Gia chỉ là một cái kho thôi, cho nên nó không được thiên vị cho một đặc tính nào, và do vậy nó được gọi là vô ký. Hiểu một cách rõ ràng hơn, vô ký như là một tấm gương mà chức năng của nó là ghi nhận cảnh được tương phản chiếu rọi vào, nhưng không có dụng ý là lưu giữ các cảnh vật đó. Nó giống như là một mặt phẳng nước, ta dùng bàn tay tạo hình thù một con vật gì đó, và khi ta rút tay lại hình thù nó mất hết, nó không có một lưu giữ nào. Do vì nó không có ghi nhận cố định như thế mà cái kho chứa đó được nạp vào hoài mà vẫn trở nên là vô tận, như một kho tàng vô tận tại. Còn ai nạp vào rồi mà cứ nhớ hoài cái đó thì khó giữ được cái khác lắm, nó trở thành một cái thành kiến á. Ta áp dụng công thức này khi về sau quý thầy quý sư cô đi giảng đó, thì nhớ là đừng có thuộc lòng. Thì thuộc lòng đó là nó ghi nhận cái cố định, và sự ghi nhận nó sẽ làm mệt mỏi khả năng ký ức, cho nên nó làm cho chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để thuộc một bài giảng, rồi chỉ cần một yếu tố tâm lý, sức khỏe hay là một cái gì hồi hộp thôi có thể làm quên một cái sự kiện trong một cái chuỗi các vấn đề trong bài giảng, là ta có thể vinh phức hết. Và ai thuộc lòng bài giảng và đi giảng á, sẽ không giảng nhiều được, cái đó là điều ta phải lưu ý. Và mình hiểu cái sự việc đó, tính chất đó, và đặc biệt là nắm rõ được cái nội hàm trong từng khái niệm và thuật từ, thì tùy theo cái tình huống, rồi đối tượng, thời gian cho phép, ta có thể mổ xẻ nó dài hay là ngắn, đôi lúc nó còn tùy thuộc vào cảm hứng nữa. Và phải tự tin rằng là trong cái kho tàng của chúng ta nó có sẵn hết trơn rồi, là lúc đó sử dụng đúng là nó ra thôi. Vấn đề là quán về thời gian, một từ này phần này ta nói 5 phút hay là 7 phút, mình phải ấn định cái đó thì không cần phải ghi giấy nhớ thôi, và phải tuân thủ một cách nghiêm túc như thế để không bị trái giáo án, vân vân. Đó là cái ghi nhận vô ký. Còn ghi nhận hữu ký đó thì nó nhớ một cái gì đó là nhớ chết luôn, đụng ra là ta nó thuộc lào, và cái gì nhớ thuộc lào rồi thì không có khả năng phân tích nhiều được, Đó là hai cái phương diện khác nhau. Khả năng vô ký như vừa nêu đó, là tạm ghi nhận các sự vật diễn ra trong một không thời gian nhất định. Khi hoạt dụng của sự vật đó được trôi qua thì tự động nó trở về cái quy nguyện của nó. Giống như Tổ Hương Hải mô tả, một đàn chim các cánh bay trên bầu trời, bên dưới là có mặt nước. Hình ảnh của đàn chim nó được tương phản ghi nhận. Nếu ta có máy chụp hình, máy quay phim á, thì ta có một cái cảnh trí. Nếu ta là một nhà thơ, ta mô tả nó trong thơ, là một dân nó viết trong chuyện của mình, là một họa sĩ thì ta biểu đạt như là một bức tranh. Và chức năng vô ký của Alaya không có ghi nhận như thế này. Hạt giống cứ đưa vô, thả vô thôi, nó không cần biết nó là cái gì hết. Và như thế ta mới có khả năng là thâu nạp nhiều. Ký được gọi trong duy thức học là thái xác định rõ kết quả thiện ác. Nó ghi nhận được cái đặc tính của hành vi trong cái kho tàng của hành động. Trong khi đó, Alaya là một loại thức không mang theo tính chất thiện ác, cho nên nó được gọi là vô ký. Do không có sự xác định là thiện hay bất thiện đối với dị thục, vô ký chính là Alaya. Đó là định nghĩa căn bản của thuật ký về Tao Thập Tụng. Vì đó là sở y cho thiện và nhiễm ô, cho nên nó không thể thiên vị cho thì hoặc là thiện không, hoặc là nhiễm ô không. Mùi cực thơm ta tạm gọi như là mùi thiện đi, còn mùi xú uế cực thối được xem như là mùi ác. Tất cả hai chủng loại mùi này được cùng một lúc nạp vào, hoặc nhiều hoặc ít, tùy theo bẩm năng và cá tính của từng người trong kho tàng thức Alaya. Và chúng được lưu giữ thông qua sự ghi nhận của Alaya một cách rất là trung thành, như là một cái bản photocopy không có biên tập chỉnh sửa gì hết á. Và chỉnh sửa biên tập nó thuộc vào quá trình của ý thức và các thức giác quan được huấn luyện. Hoặc là khi chúng ta mổ xẻ phá vỡ được cái vỏ của thức chấp ngã, thì lúc đó các tính năng qua là giờ được sử dụng theo cái khuynh hướng là tích cực của con người. Đặc tính hai, thường chuyển như thác nước. Trong nguyên ngữ dùng là chữ bọc lưu, tức là thác nước dốc, thác nước mạnh. Ở đây chúng ta thấy nó có hai đặc tính, hằng và chuyển. Thứ nhất là vì là hằng cho nên nó chưa từng bị gián đoạn trong tiến trình sanh tử của con người. Ngay cả trong giai đoạn tồn tại với thân trung ấm, nói theo ngôn ngữ Đại Thừa, hoặc là chuyển di tâm thức, nói theo thuật ngữ của Phật giáo Tây Tạng, thì sự hiện hữu của Alaya vẫn tiếp tục tồn tại, không mất đi. Và nó không có hòa lẫn, nhập lộn với những Alaya của các chúng sinh khác. Bên cạnh cái sự liên tục, từ lúc mà ta ghi nhận là có sự sống của các loài động vật cho đến thời điểm chúng ta đánh giá vào mãi mãi về sau, nó vẫn luôn luôn bị tác động của tổng thể nghiệp, rồi biệt nghiệp, rồi các hoạt dụng của những người khác trong sự tương tác với xã hội nói chung, cho nên hầu như là nó thay đổi liên tục. Do vậy nó không được xem là thường còn bất biến. mặc dù không gián đoạn nhưng không được xem là thường còn. Nói một cách đơn giản hơn, theo sơ giải của ngài Tiramati, Alaya vận hành không dứt và không gián đoạn. Chi tiết hơn, đặc tính hằng cho chúng ta thấy là sự hữu đó là vô thủy, tức là không có điểm bắt đầu, và mãi mãi tức là vô chung. Nó là căn bản, tức là mula. Trong bản dịch chữ Hán thì gọi là thi thiết bổn, dịch sát có tử Prajapti Mula. Căn bản của cái gì? Của bốn loại sinh: nõn, thai, hấp, hóa. Sinh từ trứng, từ thai, từ nhiệt độ ẩm thấp và sự biến loại gen hay là chủng loại của các loài động vật. Nói chung, tức là sự thay hình đổi dạng của các chủng loại hay là loại hình sự sống đó, không làm cho thức Alaya đó bị mất đi. Alaya nó lại tiếp tục như là một cái kho. Ví dụ như khi tái sinh là một con khỉ, thì cái kho tàn thức Alaya của con khỉ đó là nó gần gần như là con người, vì bộ não con khỉ nó hoạt dụng từ đó là khá tốt. Khi đào thai làm một con cá heo thì kho tàng thức Alaya đó sẽ có khả năng cho các hạt giống hoạt động tốt hơn là khi trong tư thế tình huống của một con người. Những cái nếp nhăn của bộ não trong cá heo nó nhiều hơn là não người. Nhưng khi được đào thai làm một con trâu thì nếp nhăn nó quá ít đi. Hay con lừa, lạc đà, thì cái hoạt dụng của các hạt giống trong Alaya nó trở nên rất là ít. Mặc dù ít, nó vẫn tiếp tục hoạt dụng thôi. Nó có sự thay đổi, chuyển hóa tùy theo cái nghiệp ứng với từng cái chủng loại sinh vật khác nhau. Và nó cũng còn là nền tảng của ba cảnh giới: dục giới, sắc giới, xúc sắc giới, hay là sáu cõi luân hồi nói chung. Từ đó mà các nhà duy thức đưa ra Alaya có một vài đặc điểm. Nó thứ nhất là tính bền vững. Bền vững vì các hạt giống nó được giữ không mất, nó duy trì được cái đặc điểm, đặc tính của hạt giống đó. Chuyển biến tạo ra một cái quá trình nhân diệt thì quả sinh, rồi quả đó lại tiếp tục trở thành nhân để tạo ra một cái tiến trình quả mới. Và do vậy cả tiến trình đó được gọi là không thường trực dứt tính, nó bị thay đổi theo môi trường, hoàn cảnh, điều kiện chung, riêng, vân vân. Và dĩ nhiên cái tác động của nó đối với từng con người thông qua từng bối cảnh văn hóa, triết học, tôn giáo, giáo dục khác nhau, thì cái mức độ chuyển này nó lại càng nhiều nữa. Bây giờ ta thử hình dung một thác nước có chiều cao khoảng chừng 50 mét ở đỉnh, chảy xuống bên dưới suối, và dĩ nhiên ta nghe cái tiếng ào 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 đánh đổ ghê gớm lắm. Và nếu cái diện rộng của thác đó là cả một cây số thì mình nghe cái tiếng đó giống như là một cái bản hợp ca của thiên nhiên. Và một cơn gió lốc thổi ngang qua, cái sự tương tác của gió và thác nước đó lại càng tạo ra một cái gì đó rất hấp dẫn, mà những người du khách đứng xung quanh đó, thì nước nó sẽ thấm ướt ở trên cơ thể, khác hoàn toàn với cái thấm của mưa khi không mặc áo mưa. Mặc dù thế, thác vẫn chảy không gián đoạn. Cái tác động của nước, của gió cỡ nào đi nữa, thì nó có thể chảy cong chút xíu, chảy tạt ra theo cái đường đường xiên đường gì đó chút xíu, nhưng mà nó vẫn tiếp tục chảy thôi. Ta thử làm mình lấy một cái bình nước có dung lượng chứa khoảng chừng 3-4 lít ha, rồi mình ngã xuống dưới mặt đất như thế này, một dòng nước đang chảy, và để trước mặt nó là một cái cây quạt máy, ta bật với cái tốc độ quạt á nhanh nhất mạnh nhất thì nước nó sẽ đẩy ra phía trước theo cái chiều của gió, nhưng mà dòng chảy đó vẫn tiếp tục diễn ra. Điều đó cho chúng ta thấy là trong tiến trình của sanh tử đó, mặc dù những cái tác động đa chiều của môi trường và hoàn cảnh á, dù là thuận hay là nghịch với sự tồn tại của Alaya, Alaya vẫn tiếp tục tồn tại. Các điều kiện kích động nó vẫn diễn ra với các giác quan, ảnh hưởng lên trên giác quan, có khi làm con mắt bị hư, lỗ tai bị điếc, mũi là không có khả năng phân biệt mùi, lưỡi không còn cảm nhận được vị, thân bị tê hết hoàn toàn nè. Ấy thế mà Alaya vẫn tiếp tục hiện hữu. Và nhờ đó mà các thói quen, các cái cảm nhận tâm lý trên tâm vẫn được tiếp tục duy trì vì nhờ vào cái nền tảng hăng chuyển của Alaya. Ngài Thiramati đưa ra một ảnh dụ khá ấn tượng với câu nhận xét như thế này: cũng như dòng nước cuốn trôi theo nó những cỏ cây, phân bò, các thứ, thức Alaya cũng vậy, mang theo nó các đặc tính, xúc, tác ý, vân vân, cùng với tập khí của các nghiệp phước, phi phước và bất động. Dòng chảy sẽ kéo theo đó những gì được nằm chung đồng hành với nó. Dòng chảy ở vùng Cửu Long thì thường kéo theo nó những hạt phù sa và lục bình, rồi các loại cá, tôm, vân vân. Thì dòng chảy của Alaya cũng thế, mang theo hết tất cả các hạt giống. Đặc tính 3 tương ưng với xả thọ. Thọ thì gồm có 5 phương diện: khổ đau, hạnh phúc, lo lắng, não nề và trạng thái thăng bằng cảm xúc, tức là xả ly. Còn lại thì khổ gồm có 3 là khổ, lạc và xả. Dầu trong nhóm 3 hay nhóm 5, tính năng của Alaya là xả. Như cái đại chúng tôi nói, nó giống như tấm gương ghi nhận các đối vật ngay thời điểm mà đối vật đó được được ghi nhận vào, và lấy vật đó ra thì gương đó trả về trạng thái nguyên vị của nó thôi, do vì thế mà nó được khắc ghi lâu. Do vì có tình trạng đó mà Alaya mới giữ được nhiều thứ, cho nó ghi cái gì mà chết cái đó thì những cái khác không để vào được. Ta thử hình dung một cái hũ hay một cái ly. Trước đây mình để dầu hôi đậy nó lại bằng một cái nút chai, sau này mình muốn sử dụng cái chai dầu hôi đó cho các mục đích đựng nước hay là vật khác á, thì đầu tiên là ta phải xúc xả cái chai này nhiều lắm. Xúc xả xong cái mùi dầu hôi nó vẫn chưa hết, phải đem phơi vài nắng 5 lần 7 lượt nó mới hết. Nó hết là bởi vì do cái nguyên tử phân tử của chai đó là nó nhỏ hơn là các mùi. Thế rồi nó lớn hơn các mùi thì các mùi giữ lại một cách lâu dài thì có khử nó cũng không có ra được. Do đó khi mà mình đựng một cái vật trong một cái chai đã có mùi gì đó sẵn rồi đó, thì không khéo cái mùi vị của cái vật được đựng nó bị biến dạng, bị thay đổi. Do đó vì cái chai đó nó giữ mùi. Còn Alaya là một cái chai là không có mùi, không có giữ tất cả những cái gì trong nó sẵn, rồi bỏ vô hết, rồi bỏ ra, tiếp tục bỏ cái khác vô, cứ như thế nó tái lặp đi lặp lại trong trong suốt quá trình tồn tại của nó. Sở dĩ mà nó tương đương với xã thọ vì Alaya không phân biệt thuận và nghịch. Thói thường của chúng ta là có hai phản ứng: thuận dẫn đến cảm tình, tham ái, chấp trước, tư hữu, bảo vệ; còn nghịch á, chán nản, lợi trừ, quanh mặt làm ngơ, rũ bỏ, là buông trách nhiệm, hoặc là quán tưởng rằng nó chưa từng có mặt. Alaya thì không có tính năng này. Vì vậy cái tính năng mà giữ và bỏ là tính năng của thức mạt na, tức là thức chấp giữ, và năm thức giác quan, cũng như là ý thức. Có những cái nào hợp gu hợp nhãn là chúng ta giữ, ở nào không hợp gu chúng ta quên đi rất là nhanh. Và phương diện khác, khổ và hạnh phúc đó, nó thuộc về dị thục sinh, tức là nó trổ quả khác thời gian, khác loại hình, khác tính chất. Và sự chỗ quả này nó phải đòi hỏi đến các duyên, cho nên nó không phải là dị thục thực thụ. Thiếu duyên thì nó không thành tựu được. Còn dị thực và thực thụ, tức là chính mà chính thực thụ đó, thì có duyên nó vẫn như thế. Do đó khổ và vui không được xem là đồng tính chất với Alaya. Đặc tính tư tương ưng năm tâm lý phổ quát, biến hành tâm sở. Có những bất đồng căn bản giữa Phật giáo A Tỳ Đàm và Phật giáo Đại Thừa về nội dung của các nhóm loại hình tâm sở. Ở đây chúng ta sẽ không có phân biệt chi tiết vào các loại tâm sở, vì ta sẽ có những buổi học khác chuyên về nó. Ngài Thế Thân muốn sử dụng thứ nhất là các loại cảm thọ để xác định bản chất của Alaya là không có ghi nhận một thuộc tính. Khi đến về phương diện thái độ tâm lý đó, thì nó là cái dạng phổ quát, vì nó không có thiên về cái gì, nó phải là cái loại tổng thể nhất, chung nhất. Còn các cái loại tâm sở ngoài nhóm phổ quát này đó, thì nó thiên vị về một cái gì đó, chẳng hạn như là niệm, tức là ghi nhớ một đối tượng; thắng giải là khắc ghi sâu hơn về đối tượng đó; định thì bám chặt trên nó để từ đó phát sinh huệ. Huệ là cái nó tập trung vào một cái gì đó. Còn Alaya là nó có thể thâu nạp hết tất cả mọi thứ, cho nên cái gì mà thuộc về cố định tính hay là một đặc điểm chuyên cho nó đó, thì cái đó nó phải là tính năng của Alaya, cho nên nó mới có thể chứa được tất cả các thứ. Bây giờ ta thử hình dung thế này: người tu sĩ Phật giáo được huấn luyện từ nhỏ về các quan nghi kế hạnh trong đi đứng nằm ngồi, cho nên khi đi đến đâu mà thấy cái gì mà nó vui chơi giải trí thì cái dạng quá đời quá phàm á, thì hầu như không thích hợp với mình. Lý do tại sao? Vì chúng ta ghi nhận cái quay ghi đó là một đặc điểm của nhân cách. Còn những người mà từ nhỏ đến lớn chưa hề được học qua những cái đó đó, thì họ sẽ ứng xử theo thói quen hoặc là giáo dục của gia đình đó. Họ muốn cười là cười, muốn nói là nói, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ. Đang lúc ta ngủ thì họ thức, đang lúc ta thức là họ ngủ. Tức là tùy theo cái sở thích thôi, tức là nó có một cái ghi nhận thiên vị về một cái nào đó. Nên tính phổ quát nó làm cho cái tính năng của Alaya đó là có thể dung nhập được nhiều thứ. Và từ góc độ này ta mới xem năm loại tâm sở phổ quát để sánh ví cái bản chất của A-la-gia cùng nhóm, cùng tính chất. Chẳng hạn khi nói xúc, con mắt nó cũng có cái xúc, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt na có đối tượng xúc của nó hết. Ở đây chúng ta sẽ không có phân tích nhiều về những thứ này. Xúc đó là thực phẩm giữa giác quan, đối tượng và nhận thức. Nó là một trong bốn loại thức ăn và là một mắt xích rất quan trọng trong 12 nhân duyên. Nhờ có xúc mà các biểu hiện của tâm, giác quan và thái độ tâm lý được có mặt. Xúc cũng là nền tảng của các thọ, cho nên nó có cung khắp hết. Thì A-la-gia nó cũng có tính năng rộng mở như thế, nên là nó mới có thể chứa được nhiều thứ. Thứ hai là tác ý. Hiểu nôm na là sự vận dụng của tâm, dẫn tâm hay là duy trì tâm ở trên một đối tượng nhất định nào đó. Và dĩ nhiên là nó không có cái phần cố định. Tác ý có khi vô đối vật này, có khi vô đối vật khác thôi. Nó rộng mở hơn. Cho nên A-la-gia cũng được xem là tương thích với cái tác ý. Thứ ba là thọ, Vedana. Lãnh nạm các đối tượng thuận hoặc là nghịch. Khi khổ trỗi dậy ta cũng biết là khổ. Khi hạnh phúc có mặt ta biết rõ đó là hạnh phúc. Khi trung tính có mặt ta biết nó là không phân khổ vui. Rồi hoàn cảnh cuộc đời nó theo ý ta không theo ý ta thì cảm nhận được hết. Thế vì là cái cảm thọ là cái phổ quát, thì tính năng của A-la-gia cũng như thế. Xúc được sánh ví giống như là đất đai, cảm thọ của con người như là lúa thóc. Xúc là nhân và thọ là quả. Vì thọ như là lúa thóc cho nên lúa thóc được sống ở trên mảnh đất của xúc. Và thọ là quả của sự tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc thì chúng ta mới có các phản ứng tâm lý, thế này, thế kia, thái độ này và nọ. Và tất cả cái đó nó lại trôi qua chập trùng ở trên cái dòng tâm của chúng ta. Thứ tư là tưởng. Được định nghĩa như là tiếp thu ảnh tượng nơi đối tượng được nhận thức. Và tưởng cũng là yếu tố rất quan trọng để quy ước tất cả các loại danh ngôn, mặc định, phân loại các tự loại trong hệ thống của một dân phạm, hay là tự loại trong hệ thống của một ngôn ngữ, rồi định danh các đối tượng, dán nhãn lên những thuộc tính mà chúng ta có thói quen hoặc là liên hệ đến. Như vậy là tưởng có thể được nghĩ tới bất cứ cái gì, dù nó thích hay không thích, rồi nó tiếp thu hình ảnh của bất cứ cái gì, giàu có hay không có, nó không bị giới hạn cái nào hết. Thì A-la-gia nó cũng tương tự như vậy, cho nên hai thứ này mới tương hợp với nhau. Và thứ năm là tư. Định nghĩa nôm na là cái tác động tâm và phát động lên ý, khiến cho tâm có các hành vi tạo tác, hướng khởi về thiện hay là bất thiện, vân vân. Như vậy ý niệm hay là tư trong tình huống này gần như cũng không có giới hạn trong một loại gì. Cái gì nó cũng có thể tác động tâm đến được hết. Thì A là gia cũng như thế. Như vậy khi nêu ra năm loại tâm sở, Ngài Thế Thân muốn cho chúng ta thấy rõ là bản chất kho tàng của A-la-gia nó rộng mở, không có loại trừ cái này tiếp nhận cái kia một cách một chiều. Cái gì nó cũng thâu nạp hết, cho nên nó thích hợp với năm loại cảm giác hay là năm loại thái độ tâm lý phổ biến. Đặc điểm 5, cú cánh xả, tôi nói về cái giai đoạn thức a lệ gia không còn là chính nó nữa. Từ đầu cho đến giờ đó, chúng ta đã phân tích các hoạt dụng trong sanh tử luân hồi mà a lệ gia đã có cơ hội mang theo nó các hạt giống như là dòng nước, uống theo nó phù sa, màu phù sa, rác rưới, các vật dụng, rồi lục bình trôi, vân vân. Đặt a lệ gia trong bối cảnh của một người đã chứng đắc được thánh quả từ cấp độ tâm linh a la hán trở lên cho đến là Bồ Tát và Phật, thì dầu chúng ta vẫn thấy là a lệ gia tiếp tục hành chuyển, nhưng cái tính năng phàm của nó đã được xả bỏ rồi. Các hạt giống trong kho thuộc dạng hữu lậu hay là thế gian á, hầu như là không còn lưu giữ nữa, nó đã được thanh lọc trọn vẹn 100%. Như vậy xả đây được hiểu như là rũ bỏ, và về góc độ tâm lý học á, nó được xem như là sự chuyển hóa toàn bộ các phiền não, rồi nghiệp chướng thô và tế. Thông thường chúng ta tu có phương pháp là chuyển được các phiền não thô, rồi các nghiệp chướng thô thôi, cái vi tế của đó rất là khó. Có người rất là kiên nhẫn, có thể nghe người khác chửi suốt 10 ngày không giận, nhưng qua đến ngày thứ 11 khác à. Có người nhẫn nhịn suốt là 30 năm, nhưng mà thêm một ngày nữa là quá tải, chịu không nổi. Báo Phụ Nữ sáng hôm nay mới đưa một tin, hai vợ chồng này sống với nhau có 9 mặt con, đến tuổi 75, ông chồng đòi ly dị. Ra tòa hỏi lý do sao mà hai ông bà lại ly dị ở cái tuổi này, trong khi ông không hề có tình nhân trẻ. Ông trả lời rất đơn giản, tại vì tôi ở chung với lại người vợ lắm mồm. Thế bà nói dữ lắm, đớp chát. Ông nói một câu là bà phải đớp lại một câu. Ông nói một câu rưỡi thì bà phải hồi đáp lại là hai câu. Cho đến lúc nào ông im thì bà im. Thầy Tòa mới hỏi tại sao trong 50 năm qua đó thì ông cảm thấy nó bình thường, bây giờ thì thấy nó là khác thường. Như vậy ông có cái hình ảnh của người khác nào chèn vào không? Nó không có. Tại vì lúc trẻ tôi còn sức khỏe, tôi chịu nổi, bây giờ tôi già, tôi cần ngủ. Mà đến lúc ngủ thì bà cứ đớp chát hoài, tôi chịu không nổi. Thà xa rời bà là tôi có được cái an ổn tâm hồn ở cuối cuộc đời. Đó cũng là một cái câu chuyện rất là đau lòng. Bà vợ nghe chưa hững á. Bà nói chứ lúc đầu á, tôi mới quen anh, mỗi lần anh nói cái gì á, tôi nhập cuộc, tôi phân tích, tôi đánh giá, tôi lý luận, tôi lý sự, tôi đối lập lại anh khen tôi dữ lắm. Đây là cô bé thông minh nè, đây là người hiểu được người bạn của mình nè, là một người tâm đầu ý hợp nè. Nó không ngờ đến giờ ông lại nói thế, là tôi hiểu sao giờ. Thế nên mình phải biết là lúc nào thì tâm sự, lúc nào thì lặng thinh. Mà tâm sự mà không khéo thì trở thành là đớp chát. Và do đó những cái vi tế của phiền não như vừa nêu đó rất là khó vạch mặt với tên. Có nhiều người tu nhiều năm mà tưởng chừng là mình đã thoát hết rồi, và đến lúc mà gần qua đời đó là nổi lên những cái vi tế không vượt qua được. Chứ tôi có nghe Hòa Thượng Nhất Hạnh kể trong các băng giảng á, một lần cùng thề với Hòa Thượng thì có một sư bà tu mấy chục năm trong chùa và gần qua đời lại thèm nước mắm. Tôi kêu phải đem cái nước mắm vào cho bà liếm một cái rồi bà mới chịu chết. Khi mà nói mình không tin được, phải không ạ? Mà đôi lúc nó có những cái vậy. Tức là mình diệt cái thô, có lẽ là trước khi đi tu á, bà là cái người chuyên gia gọi là thưởng thức nước mắm à. và nhiều kiếp về trước cũng là thưởng thức nó nhiều lắm. Do vì đời sống ăn chay trong chùa, rồi do vì nỗ lực phát huy lòng từ bi vân vân, mà các hạt giống nó tạm lắng yên nhưng mà nó chưa có chết, cái dạng vi tế nó vẫn còn nằm đó. Thế có lẽ là bữa nào đó mà ai làm thực phẩm đem cho bà ăn á, làm cái thực phẩm là nước mắm cá thu giả mặn chay giả mặn đó, tự động cái hạt giống nó trỏ dậy lại và phải đòi nằng nặc cho bằng được, là phải thưởng thức này rồi mới nhắm mắt được. Thì những cái phiền não thô tế của tham sân si dây mơ rễ mắt của chúng phải được chuyển hóa toàn bộ thì mới xả bỏ được cái danh tánh a la gia, lúc đó nó được gọi là bạch tịnh thức hay là như lai thức. Về căn bản thì a la hán, a la hán dầu là trong Sanskrit hay là trong Pali thì cũng có một số cái ngữ nguyên thống nhất với nhau. Trước nhất là sát tặc, có lẽ là nó bắt đầu từ cái cặp ngữ nguyên Ari là kẻ thù và Han đó là sát hại. Như vậy là Arahan là người sát hại các kẻ thù. Kẻ thù đây được hiểu là tham sân si, đối tượng khổ đau, gây khổ đau, gieo khổ đau, truyền bá khổ đau đối với các chủng loại sự sống nói chung. Vậy là ai sát hại được những kẻ thù tham sân si một cách trọn vẹn được gọi là một A-la-hán. Một ngữ nghĩa khác A-la-hán được gọi là vô sinh, A-ru-hát, tức là không sinh trưởng, phát xuất từ cái động từ root tức là sinh trưởng. Như vậy khi mà ta thêm cái tiếp vị ngữ phủ định A thì sự sinh trưởng về cái ác, cái tiêu cực, phiền não, tham ái, trần ô, nhiễm cấu thuộc về thế gian đó, thì người đó được xem là một bậc thánh trọn vẹn, chấm dứt cái sự tăng trưởng đó, đến tận gốc rễ của nó thì được gọi là A-la-hán. Ở trong di thuyết học đó thì có một cái phân định như thế này. Trong võ quỷ cứu cánh xả, người chứng được đạo quả thì không còn phần đoạn sanh tử. Là sanh tử là sanh tử để chuyển tiếp qua từng cảnh giới sống, để theo đó ta lại tiếp tục rũ bỏ hết các cái vi tế của phiền não. Chẳng hạn như sơ quả mình phải sanh lại bao nhiêu lần, rồi dị quả, tam quả, rồi tứ quả mới thật sự là bất khói và không còn một cái tình huống tái sanh nào hết. Thì mỗi một cái đợt sanh ra để tiếp tục trừ diệt các phiền não, nó gọi là phần đoạn sanh tử. Sanh tử từng phần, từng giai đoạn để tiếp tục chuyển hóa các loại phiền não vi tế trong giai đoạn đó. Nhưng vẫn còn sanh tử biến dịch, tức là vẫn còn có kiếp sống kế tiếp theo, vân vân. Luận Lưu Già nêu ra 4 trường hợp về sự thành tựu mà tính năng của A-la-gia đã được buông xả. Một, thành tựu A-la-gia chứ không chuyển thức. Các trường hợp của trạng thái vô tâm vị, đây là cái câu nói từ đó là khó hiểu. Thành tựu A-la-gia được hiểu là đạt được cái kiến thức về nó, chứ còn chưa chuyển được cái phần thức, tức là những cái hạt giống được chứa đựng bên trong. Tình huống hai, thành tựu chuyển thức không a la gia. Từ đây đó là những hạng a la hán, độc giác, bồ tát, dạng bất thối và các Như Lai trụ hữu tâm vị. Từ đây là qua đến góc độ của Phật giáo Đại thừa, chia các cấp và xã a la gia từ a la hán trở lên, tức là thành tựu được cái tiến trình chuyển thức thành đại viên cảnh trí. Lúc đó a la gia không còn được gọi với bất kỳ cái từ đồng nghĩa nào như chúng ta đã học, ngoài bạch tịnh thức. Trường hợp ba, thành tựu cái hai tức là vừa có thành tựu A-lại-da mà vừa thành tựu được sự chuyển thức. Ở đây ám chỉ cho các hạng hữu tình còn lại trong trụ hữu tâm vị. Trường hợp 4, không cả hai, tức là không thành tựu A-lại-da và không chuyển thức. Bao gồm các vị A-la-hán, độc giác, Bồ-tát, bát thối và các Như Lai đang chứng nhập họ tưởng định, trụ vào cái cảnh giới dư y niết bàn. Khi mà hành giả có mặt ở trong cảnh giới thiền định, không có cảm giác, không có ý niệm đó, thì hầu như là của A-lại-da nó tạm thời bị quên đi. Cho nên ở đây nó gọi là A-lại-da vẫn còn, và các cái chuyển đó nó không còn được đặt ra nữa, vì lúc đó là ý niệm, thái độ, cảm giác vân vân trên thân hay là trên tâm nó hầu như không còn nữa. Trong khi đó, A Tỳ Đạt Ma tập luận và tập luận thì lại nêu ra đoạn văn sau đây để mô tả về trạng thái buông xả A-lại-da. Các Bồ Tát sau khi đã đắc được hiện quán thánh đế trong giai đoạn tu đạo của mười địa, chỉ tu tập phần đối trị sở tri chướng mà không cần tu tập đối trị phần của phiền não chướng. Khi chứng đắc Bồ Đề, phiền não chướng và sở tri chướng nhất loạt bị đoạn trừ, đốn chứng thành A-la-hán và Như Lai. Đoạn mô tả này nó tương đối là xa lạ với truyền thống của Phật giáo Nam Tông, nhưng rất là phổ thông đối với truyền thống của Đại Thừa. Thì Đại Thừa cho rằng là A-la-hán đó là 1/3 của tiến trình tâm linh thoát khỏi luân hồi, nhưng phải còn 2/3 lại để đi, để trở thành Bồ Tát và sau đó là thành Phật. Nói cách khác là theo Đại Thừa đó, A-la-hán là thấp hơn Phật. Còn Nam Tông đó thì A-la-hán cũng được xem giống như là Phật. Phật khác với A-la-hán ở chỗ Phật là A-la-hán đầu tiên, và các A-la-hán còn lại là A-la-hán đi sau ngài. Thì việc xác định A-la-hán, Bồ-Tát và Phật nằm ở chỗ là đối trị sở di chướng, rồi phiền não chướng, vân vân. Cái này nó là cả một tiến trình phức tạp. Ở chương nói về chứng đắc năm võ vị di thức đó, chúng ta sẽ đào sâu hơn. Một số tác phẩm khác lại cho rằng là hàng Bồ-Tát khi chứng đắc được Bồ Đề thì toàn bộ các phiền não chướng và sở di chướng đều được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Thì đến lúc đó đó, cái danh vị của A-lại-da mới thật sự được chuyển hóa và buông bỏ. Tuy nhiên, một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm là không nên cho rằng người đạt được A-la-hán quả là không còn có thức để duy trì các hạt giống, rồi lập tức nhập vào vô dư, tức là qua đề, trút vào thở cuối cùng. Ta thấy rất rõ là người chứng A-la-hán vẫn sống như tất cả chúng ta, vẫn làm các Phật sự, giáo hóa chúng sinh và để lại nhiều công đức, nhiều việc làm, nhiều tấm gương cho cuộc đời. Cho nên khi A-lại-da được chuyển hóa đến tầng gốc rễ ở quả vị A-la-hán trở lên đó, thì hoạt dụng của nó vẫn tiếp tục duy trì các chủng tử xuất thế, các chủng tử vô lậu, cho đến lúc nào cái thân với các giác quan đó đã ngưng hoạt động, hay là đến cái thời điểm ngưng hoạt động, thì lúc đó tạm thời thì cái hoạt dụng mà duy trì hạt giống chủng tử mới được kết thúc ngay trong cái tiến trình của đời đó, là tiếp nối ở đời sau, cũng giống như là bao nhiêu người phàm. Cho nên chứng đạo không phải là chết. Thì đó là cái phần nói về bản chất của thức A-lại-da. Nhìn chung thì Aleya đóng một vai trò rất là quan trọng. Quan trọng thì nó là một cái kho chứa nhóm các hạt giống thể hiện qua hành vi thiện ác, tích hợp với văn hóa, không văn hóa. Và người nỗ lực tu tập biết chuyển hóa đó thì có thể trở thành người hữu dụng cho cuộc đời. Còn ai cứ sống theo một cái thói quen, thậm chí nặng hơn là bản năng, thì hình thức tồn tại Aleya nó thường là cái gì đó rất là xấu, tiêu cực. Do vậy không thể nào sống một cách lâu dài, bền bỉ với các hạnh phúc mà người đó xứng đáng hoặc là cần phải có. Nói tóm lại, việc phân tích về sự hiện hữu, tính năng, sự tồn tại trong một cảnh giới của thức Aleya giúp cho chúng ta tin một số điều như sau. Thứ nhất, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, mà chỉ là một dấu chấm trong vô số các dấu chấm tiếp nối sự sống. Thứ hai, vì ngay sau khi con người chết, Aleya là tiếp tục phận sự của nó, là chuyển các hạt giống có sẵn qua đời sau. Cho nên trách nhiệm về hành vi đạo đức trước luật pháp và dân sự đó cần phải được tôn trọng với sự cam kết lớn nhất mà con người được huấn luyện về đạo đức đó cần phải thấy rõ và thực hành theo. Thứ ba, các hạt giống chứa ở trong kho tàng Aleya được duy trì khá lâu thì không có nghĩa là nó không mất đi một cách chỉnh diện, đặc biệt là các hạt giống tiêu cực. Tính năng nó được lưu giữ, nhưng mà khi ta chuyển hóa bằng những hạt giống đối lập thì sự bảo hòa giữa các hạt giống làm cho trong kho tàng đó lại là những cái tốt. Và trên nền tảng đó phát huy một cách cực điểm hơn thì ta có những hạt giống thuận lợi hơn, tích cực hơn, và cao hơn nữa là các hạt giống vô lậu, giải thoát để vẫy vào với sanh tử và luân hồi. Thứ tư, trong tiến trình sanh tử hay là sự chứng đắc giải thoát đó thì rõ ràng không có ai đứng trung gian can thiệp vào phân định, và nó không có bất kỳ một sự sai số nào, dầu chỉ là 0.000%. Tiến trình quy định đó trên nền tảng của ghi nhận Aleya thì hầu như là chuẩn xác tuyệt đối. Cho nên những gì chúng ta làm dầu chưa chỗ quả, đừng có buồn, đừng nôn nóng, đừng thói chuyển, đừng sợ hãi. Cái gì chưa biểu hiện, cái đó nó còn nguyên. Giống như mình bỏ trong một kho tàng hay là trong một cái tài khoản ngân hàng đó, chưa rút tiền ra được hiểu là tiền còn nguyên. Còn các quả thiện lành đã mà trổ liên ngay lập tức đó, được hiểu là mình đã rút ra mà xài. Hiểu được điều đó đó thì ta có cái chiều sâu về nhận định đánh giá về bản chất của hành động, tiến trình chỗ quả của các hành động. Cho nên ta trở nên điềm tĩnh hơn và giữ lập trường hơn trên lý tưởng đạo đức và con đường tâm linh mà chúng ta đã theo đuổi. Thì đó là một vài cái nhận xét khi chúng ta phân tích về hoạt dụng của Aleya. Và điều đó giúp cho chúng ta thấy rõ được cái đặc điểm của đạo Phật là khác với các tôn giáo, ít nhất là về phương diện phân tích về cái dòng chảy của tâm thức này. Xin kết thúc tại đây.